Cái mùa Vu Lan báo hiếu này rất ý nghĩa với các Phật tử, nhưng mà bây giờ thấy là có không ít các Phật tử cũng như là người dân trong cái mùa Vu Lan báo hiếu này là cái việc thờ cúng ông bà tổ tiên, đặc biệt trong cái ngày rằm tháng 7 đó, cái ngày chính lễ đó, thì rất nhiều như gia đình đốt vàng mã. Hỏi như vậy thì nó có phù hợp không? Có đúng với cái truyền thống của Phật giáo chúng ta không? Thì thầy cũng xin trả lời luôn là cái việc đốt vàng mã không có ở trong Phật giáo của chúng ta, mà nó xuất phát từ cái văn hóa dân gian. Mà cái văn hóa dân gian này lại cũng không phải là văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta, mà nó lại xuất phát từ cái văn hóa dân gian của bên Trung Quốc, được xuất phát từ cái thời Tần Thủy Hoàng bên Trung Quốc, từ là thời nhà Tần đó. Đó. Cho nên chúng ta biết rằng cái văn hóa Việt Nam cũng như là Phật giáo của Việt Nam chúng ta vốn là không có cái tập tục là đốt vàng mã. Nhưng mà do cái sự giao thoa văn hóa, có thể là do hàng nghìn năm Bắc thuộc của Việt Nam chúng ta, và cái sự giao thoa văn hóa tiếp nhận và tiếp biến văn hóa, cho nên là cái tục đốt vàng mã cho người đã khuất những ngày giỗ, ngày Tết, đặc biệt là bây giờ là vào ăn sâu vào cả trong cái văn hóa Phật giáo nữa. Đó là nhân cái dịp Vu Lan báo hiếu hay những cái đại lễ cầu an cầu siêu lớn của một số chùa chẳng hạn, thì chúng ta thấy là đâu đó vẫn còn một số các quý thầy và các Phật tử là đốt vàng mã, có thể nói là đốt rất nhiều. Mà thầy nhớ rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã từ rất lâu rồi, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội đã có những cái văn bản hướng dẫn rất là cụ thể cho tất cả Ban Trị sự Phật giáo cấp tỉnh, cấp thành phố trực thuộc Trung ương và cấp huyện, thậm chí là gửi văn bản xuống tận cả các chùa. Nhưng qua hàng chục năm nay thì nó chỉ mới giảm thôi, chứ chưa hết hoàn toàn. Trong đó thì cũng có một số chùa bằng sự nỗ lực vận động và giáo hóa cho các Phật tử và nhân dân, thì cũng có khá nhiều chùa không còn đốt vàng mã trong bất kỳ cái nghi lễ nào của ngôi chùa đó nữa. Nhưng cũng có một số chùa thì vẫn còn duy trì. Thì giáo hội cũng nhắc nhở rất là nhiều và có những cái hướng dẫn rất là cụ thể. Tuy nhiên, chúng ta phải thấy rằng cái sự giao thoa văn hóa tín ngưỡng ở trong dân gian hàng nghìn năm, hai nghìn năm như vậy, chúng ta không thể một sớm một chiều mà bỏ hết được đâu. Cái này chúng tôi phải nói thật là như vậy. Nhưng mà đã là một Phật tử, đã là một tăng ni, thì chúng ta không nên sử dụng vàng mã trong những cái ngày lễ lớn, lễ trọng của nhà Phật hay cũng như ở tại gia đình của chúng ta, đặc biệt trong cái mùa Vu Lan báo hiếu đang tới gần năm nay. Thầy cũng rất mong rằng các Phật tử chúng ta thực hành theo đúng lời Phật dạy trong cái mùa Vu Lan đó, để đem lại cái công đức, cái lợi ích tốt nhất để hồi hướng cho ông bà tổ tiên, và hồi hướng cầu nguyện cho cha mẹ hiện đời còn tại thế thì được bình an, mạnh khỏe và có tuổi thọ. Chúng ta chỉ nên dâng lên trên ban Phật hay ban thờ thần linh gia tiên ở tại gia chúng ta, và đến đền chùa miếu mạo vân vân, chúng ta cũng chỉ nên dâng lên những thanh bông hoa quả thành tâm. Và như vậy là mới đúng với cái lời Phật dạy, đúng với cái văn hóa truyền thống của Việt Nam chúng ta. Còn cái tục đốt vàng mã thầy đã nói rồi, các vị nếu nghiên cứu về sâu về lịch sử của nó thì nó xuất phát từ ở bên thời nhà Tần ở bên Trung Quốc, là văn hóa ngoại lai. Đây chính là văn hóa ngoại lai. Văn hóa ngoại lai này thì nó không tốt đẹp thì chúng ta cũng nên bỏ nó đi. Cái gì nó tốt đẹp, nó đem lại cái lợi ích an lạc cho nhân sinh, cho đời sống thường nhật của con người chúng ta mới giữ lại. Còn cái văn hóa đó thì chúng ta biết mà, nhiều những nhà Phật tử trong những năm qua, có một số báo đài nói là sau khi làm lễ cúng ra tiên, cúng vô lan xong, đốt vàng mã thì phải xảy ra cái chuyện cháy nhà, thậm chí là còn xảy ra án mạng nữa. Thực sự đây là một cái việc làm đáng tiếc và đáng buồn. Các Phật tử chúng ta cần phải giác ngộ cái điều này và bỏ được càng sớm càng tốt. Một cái việc nữa, khi chúng ta đốt vàng mã như vậy thì nó khiến cho là ô nhiễm môi trường, khói bụi, nó ảnh hưởng đến sức khỏe rất lớn, đến người thân của chúng ta cũng như hàng xóm láng giềng, khu phố của chúng ta, đặc biệt ở các đô thị lớn như là Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh vân vân. Nhà cửa san sát, lại ở chung cư nữa, chúng ta cúng xong lại mang ra ngay ở ngoài hiên nhà, ngoài cửa nhà chúng ta đốt vàng mã, thì cái nguy cơ cháy nổ rất cao, và đặc biệt là cái ô nhiễm môi trường, khói bụi trong cái khu dân cư của chúng ta không tốt. Cho nên thầy rất mong và tha thiết mong rằng tăng ni Phật tử chúng ta phải là người tiên phong, người đi trước trong cái vấn đề bỏ cái hủ tục lạc hậu đốt vàng mã trong những ngày lễ, ngày Tết, trong những cái buổi lễ đặc biệt ở trong chùa cũng như là ở nơi gia đình của các Phật tử chúng ta, để chúng ta chỉ thành tâm thanh bông hoa quả và những cái đồ lễ vật. Như chúng ta đến chùa thì có thể là cúng dường những đồ ăn thức uống dùng được, trước là dâng lên Tam Bảo để cúng dường chư Phật Bồ Tát á, sau thì chúng ta hạ xuống để cúng dường chư Tăng và cúng dường cho những Phật tử họ chấp tác làm công quả ở trong chùa chiền. Hoặc đến nơi đình đền miếu mạo thì chúng ta cũng có thể để lại để biếu và để nhờ nhà đền, các con nhang đệ tử họ trông nom quét tước dọn dẹp đèn hương ở đó, họ tán lộc tán lễ đi cho. Chúng ta cũng không nên mang lễ đến xong rồi chúng ta hạ lễ mang về hết, như các quý thầy thường nói và thầy cũng đã có mấy bài giảng rồi. Nếu chúng Phật tử chúng ta đi lễ mà mang lễ đến, mang một ví dụ mang một cân cam đến lễ xong rồi chúng ta cũng hạ lễ mang xuống hết, thì cái thứ nhất là nói vui về gì, chúng ta đi khoe lễ, chúng ta dâng lễ lên cúng dường Tam Bảo rồi chúng ta lại thu lễ về lại mang về, đâu có phải cúng đâu, đấy không phải là cúng. Chúng ta đem lên dâng cúng lễ đặt lên trên Tam Bảo, tức là chúng ta cúng dường gì, Phật pháp và tăng rồi. Còn chúng ta đến những nơi đình đền miễu mạo cúng dường lên các bậc tiền nhân, những bậc vĩ nhân, những bậc thánh tổ, như là ví dụ như đi lễ Đức Thánh Trần chẳng hạn, Đức Thánh Mẫu chẳng hạn, chúng ta dâng lên cúng các ngài rồi thì đấy là gì, đấy là quyền sử dụng là của nhà đền và của các ngài đó. Chúng ta không nên để hạ vang hề hết như vậy. Đấy, tiện đây thì cũng nói luôn như vậy. Qua cái câu hỏi của Phật tử thì thầy cũng trả lời luôn, mùa Vũ Lan Báo Hiếu này các Phật tử chúng ta đi lễ, chúng ta nhớ sắm những cái lễ gì. Ví dụ ở gia đình chúng ta thì sắm những cái lễ đơn giản thôi, có thể là một mâm cơm chay cúng trong mùa Vũ Lan Báo Hiếu, hoặc là chúng ta ăn gì thì cúng đấy cũng được, rất là đơn giản, cốt ở thành tâm. Còn bằng không thì để cho thanh tịnh trang nghiêm thì cứ thanh bông hoa quả, một lọ hoa hoặc hai lọ hoa thật là tươi, thật là đẹp, trang nghiêm, và hoa quả, bánh kẹo, nước trắng, hoặc là kể cả nước ngọt cũng được. Nhưng rượu bia thì tốt nhất là cũng không nên gì, nên cúng trong những cái ngày lễ đặc biệt đấy. Vì sao? Vì chúng ta biết là bây giờ pháp luật Việt Nam đi ra đường lái xe không được uống rượu bia. Thì bây giờ chúng ta lại đem cúng gia tiên, cúng tổ tiên chúng ta, cúng rằng chư Phật Bồ Tát Thánh Thần và gì, những bậc tiền nhân và rượu bia thì quả thật là nghe nó cái trái trái đi lại với cái quy định của pháp luật nhà nước. Cho nên thì các Phật tử chúng ta cái việc sắm sửa trai nghi, chuẩn bị lễ vật trong mùa Vu Lan báo hiếu này, theo thầy thì chúng ta cốt ở chỗ thành tâm, không cứ là phải nhiều, cốt ở thành tâm. Lễ không cần phải vàng bạc, quần áo mũ mão, ngựa xe, máy bay, tàu hỏa bằng giấy đồ giả như vậy, mà chúng ta cứ tâm thành thôi. Nếu có cúng ấy, thì đem cúng bằng những bộ quần áo thật, hoặc là những đồng tiền thật chúng ta dâng lên cúng ông bà tổ tiên bằng cái tâm thành thật như vậy. Sau đó cái quần áo đó có thể chúng ta vẫn dùng được, hoặc là chúng ta đem tập trung vào một ngôi chùa nào đó, hoặc là những cái nhóm làm từ thiện nào đó, để đến cuối năm, đến mùa đông thì các đoàn từ thiện đó hoặc các ngôi chùa đó đem để đi tặng cho các bạn trẻ, hoặc là cho những người dân ở vùng cao, vùng biên cương của Tổ quốc. Họ có thể là còn kém về vật chất, khó khăn một phần nào đó về vật chất, thì chúng ta đem tặng cho họ với cái tấm lòng để tri ân họ. Họ đã góp phần để canh giữ biên cương của Tổ quốc, cho chúng ta được bình an như ngày hôm nay. Thì đấy cũng là cái việc làm nó rất thiết thực, ý nghĩa. Chứ đừng có đốt vàng mã nhiều mà nó phí phạm, ô nhiễm môi trường, thậm chí lại còn là nguy hiểm, có thể xảy ra cái việc cháy nổ bất cứ lúc nào. A Di Đà Phật.
Dạ, con thưa thầy, thì sau khi mà nghe được thầy giải đáp cái thắc mắc này thì con lại có một cái thắc mắc khác liên quan đến câu hỏi này, là câu hỏi ngoài đó. Đó là con thấy rằng là mọi người ở bên ngoài ấy, thường là có một cái lo sợ, tức là việc tại sao mà mọi người phải đốt quá nhiều vàng mã như thế, là mọi người lo sợ rằng là tổ tiên của mình bên dưới không có tiền để tiêu, không có áo để mặc. Con cũng rất là mong thầy giải thích cho chúng con và để sách tấn, nếu như mà cái quan niệm này nó đang còn sai, thì mong thầy cũng sách tấn cho biết bao nhiêu hàng Phật tử cũng như là những người con ở phía bên ngoài kia để có thể hiểu rõ hơn về cái việc này.
Nếu chúng ta mà hiểu rằng ngày lễ, ngày Tết, ngày giỗ, ngày chạp, chúng ta không đốt vàng mã, đốt tiền giấy cho các cụ ở dưới quay âm, thì các cụ ở dưới đó không có gì để tiêu. Chúng ta hiểu như vậy là hoàn toàn là sai lầm với cái thuyết nhân quả của nhà Phật. Cũng hoàn toàn là gì? Thuộc về là mê tín và dị đoan. Chúng ta biết rằng ở trên thế gian này, chúng ta thường nghe thấy câu nói này: quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Thế gian chúng ta có quốc pháp, có gia quy. Vậy thì ở dưới quái âm, họ cũng có gì? Có những pháp luật của họ, có những cái gì? Cái quy luật vận hành của họ. Nếu chúng ta tin cho là gì? Có quái âm. Tin cho con người ta chết không phải là hết, mà là tùy theo cái phúc báo của mỗi người, có thể được siêu thoát, được đầu thai, hoặc rằng còn phải chịu tội ở dưới quay âm. Thì xin thưa với các Phật tử, nếu chúng ta có cái niềm tin như vậy mà chúng ta lại đi nghĩ rằng nếu chúng ta không đốt tiền tài vàng mã cho các cụ thì các cụ ở dưới đó không có gì để tiêu, thì như vậy hoàn toàn sai lầm. Hoàn toàn sai lầm. Thầy cứ lấy một cái ví dụ thôi. Trong một quốc gia, hệ thống quản lý về tài chính, về tiền tệ, quốc gia nào cũng có những quy định riêng hết. Ví dụ ở Việt Nam chúng ta quản lý tiền tệ là gì? Cao nhất là điều hành là chính phủ. Dưới chính phủ thì gì? Có bộ tài chính. Dưới bộ tài chính thì còn có cả các hệ thống quản lý về tiền tệ, như là gì? Ngân hàng, các ngân hàng nhà nước và các ngân hàng tư nhân. Cho dù ngân hàng tư nhân cũng phải hoạt động theo cái quy định của pháp luật nhà nước đó. Và chúng ta biết rằng tiền tệ không thể tự nhiên mà cứ muốn in ra là in. Chúng ta cứ in ra thì sẽ bị lạm phát, đúng không? Hoặc là kể cả gì, đồng tiền phổ thông nhất trên thế giới bây giờ đã đô la. Mỹ cũng không thể tự in tiền. Mỗi khi Mỹ muốn in tiền thì Mỹ phải có một cái tài sản thế chấp tương đương một cái số tiền của mình in ra. Đó chính là vàng, đó chính là các loại vật chất khác nó có giá trị để gọi là mình gọi là cái đồ thế chấp để bảo lãnh, để in ra cái số tiền tương đương với cái vật mà quốc gia Mỹ thế chấp đó. Chứ không phải là Mỹ muốn in bao nhiêu thì in, như vậy thì thế giới sẽ loạn đó. Cho nên cái quỹ tiền tệ thế giới đó, Fed đó, nó trước khi nó in tiền thì nó phải có một cái chính phủ Mỹ phải là phải có một cái gì đó, ví dụ như là 1 tấn vàng chẳng hạn thì in được bao nhiêu triệu đô thì được in như vậy thôi. Chứ còn in ra quá là gì, là lạm phát đó. Chính vì vậy mà ở Việt Nam chúng ta cũng thế thôi. Đồng tiền đô la của Mỹ không thể cứ thế là tuồn vào Việt Nam một cách gì qua cái đường tiểu thương hay cái đường buôn lậu thì đồng tiền Việt Nam chúng ta sẽ mất giá. Cho nên chúng ta thấy cái pháp luật của Việt Nam quy định đồng tiền đô la là đồng tiền được tiêu trên toàn thế giới, nhưng vào Việt Nam chúng ta cũng phải tiêu như thế nào và phải quản lý như thế nào đó. Thế làm gì có cái chuyện là ví dụ người bên Mỹ, Việt Kiều bên Mỹ muốn gửi tiền cho người thân ở Việt Nam chúng ta thì quản lý cái đồng tiền đó cũng phải như thế nào, không thể cứ thể xách cả ba lô, xách cả vali về đi qua sân bay là đưa cho người thân được đâu, đúng không? Đó, cho nên đó, pháp luật ở thế gian chúng ta như vậy. Thì ở dưới quay âm cũng không thể nào mà con cháu ở thế gian cứ thế là đốt bừa cho người thân đã mất rồi người thân ở đấy nhận được, làm gì có, loạn hết. Mà loạn âm thì còn đáng sợ hơn là loạn dương. Loạn dương thì mất nhà, mất cửa, còn loạn âm thì nó sẽ sinh ra nhiều những thế hệ lụy vô cùng to lớn khác. Cho nên nếu là Phật tử chúng ta phải hiểu rằng không thể đem những cái đồ giấy, những đồ vàng mã, những đồ tiền tài của cải bằng đồ giả đó mà đốt xuống cho người thân đã quá vãng và mong là nghĩ là họ nhận được. Không bao giờ có cái điều đó.